cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi cùng với quý vị tìm hiểu về sách Lê Vi Ký. Tôi tin rằng qua những bài học, những lời dạy dỗ ở trong những phân đoạn kinh thánh này sẽ giúp cho quý vị tăng trưởng và hiểu biết thêm nhiều về Chúa cũng như về sự hầu việc Ngài. Hôm nay chúng ta đến sách Lê Vi Ký đoạn 8. Nói đến việc Môi-se phong chức cho A-rôn và các con trai người. Lời của Chúa ở trong sách Hebrew đoạn 7 có 28 chép rằng: Vì luật pháp lập những người yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng lời thề có sao luật pháp thì con lập là đấng đã làm nên trọn lành đời đời. Thưa các bạn, từ đây chúng ta đến một phần mới liên hệ đến việc lập chức thầy tế lễ. Việc lập chức thầy tế lễ là quan trọng bởi vì nó mở ra một ngọn đèn lớn về những gì mà ngày nay trong hội thánh chúng ta gọi là sự phong chức. Sự chú ý của chúng ta giờ đây hướng về thầy tế lễ, chứ không hướng về của lễ. Chúng ta rời khỏi bàn thờ của lễ thiêu bằng đồng, và giờ đây hướng về thùng rửa bằng đồng trong đền tạm. Tại bàn thờ của lễ thiêu, Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi cho tội nhân một lần cho tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là tội nhân được cứu chuộc đó trở nên hoàn toàn. Người ấy vẫn là tội nhân. Vì thế, Đức Chúa Trời phải đem người đó đến thùng rửa, và tại đó, người ấy rửa và giữ mình được sạch. Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục rửa chúng ta và giữ chúng ta được sạch ở thùng rửa bằng đồng. Chúa Giêsu vẫn còn làm điều đó, và Ngài rửa chúng ta trong thùng rửa của quyết Ngài, và giữ chúng ta được sạch mọi tội lỗi. Dân Israel có chức thầy tế lễ, và điều này được viết cho họ. Thật sự, sách Lê Vi Ký được viết cho người Lê Vi, nhưng trong ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời muốn lập cả quốc gia Israel thành một nước thầy tế lễ. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 19 câu 5 đến câu 6. Vậy, bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó, ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Nhưng bởi vì tội lỗi mà họ thờ con bò vàng đã ngăn cản họ trở nên nước thầy tế lễ. Thay vào đó, chỉ có một chi phái được làm thầy tế lễ, đó là chi phái Lê-vi. Từ chi phái này, có một người được chọn làm thầy tế lễ, đó là A-rôn. Ngày nay hội thánh được làm chức tế lễ, và Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm, như lời Chúa được chép ở trong Hebrew đoạn 8 câu 1. Chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm ngồi bên hữu ngai Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời. Và ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9. Những anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Và trong sách Khải Huyền, đoạn 5 câu 10. Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 6. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Và trong Hebrew đoạn 13 câu 10. Chúng ta có một bàn thờ, phàm kẻ hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. Bàn thờ đó hiện nay ở trên thiên đàng, đó là ngôi ân điển. Trong tương lai, sau khi hội thánh được cất lên, tôi tin rằng quốc gia Israel sẽ trở thành những thầy tế lễ cho cả thế gian trong thời kỳ 1000 năm bình an. Định nghĩa về một thầy tế lễ không phải do sáng kiến của con người, nhưng được giải bài bởi Kinh Thánh. Chúng ta cùng xem ở trong Hebrew đoạn 5 câu 1. Phàm thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập nên hầu việc Đức Chúa Trời để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi. Chức tế lễ trong Kinh Thánh không giống với những thầy tế lễ của các tôn giáo nào khác trong thời hiện nay. Một thầy tế lễ là người đại diện cho con người trước mặt Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ đến với Đức Chúa Trời thay mặt cho con người. Thầy tế lễ khác hẳn với một tiên tri. Người tiên tri đến từ Đức Chúa Trời để nói thay cho Đức Chúa Trời tới con người. Còn thầy tế lễ ra từ con người, đi đến Đức Chúa Trời, nói thay cho con người, cầu nguyện thay cho con người, đại diện cho con người. Chúa Giêsu ở trong cả hai cương vị, tiên tri và thầy tế lễ. Ngài đến từ Đức Chúa Trời và nói với con người thay cho Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu khải thị về Đức Chúa Trời cho con người. Giờ đây, Chúa Giêsu từ con người trở về Đức Chúa Trời như thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Ngài đại diện cho chúng ta tại đó. Thật ra, chúng ta ở trong Đấng Christ. Nếu các bạn không ở trong Đấng Christ, các bạn không thể ở trên đó được. Các bạn và tôi không thể lên đó bằng chính nỗ lực của mình. Thưa các bạn, sự hiểu biết về đền tạm rất là quan trọng để hiểu biết về sách Lê Vi Ký, đặc biệt là hiểu biết về chức vụ thầy tế lễ. Các vật dụng biểu tượng trong đền tạm và chức vụ thầy tế lễ có nhiều ý nghĩa thâm sâu và chi tiết, cho nên rất là nguy hại nếu chỉ nhấn mạnh vào một mặt nào đó và bỏ qua mặt khác. Nó sẽ đưa đến kết luận sai. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần chú ý đến hành lang đền tạm tiêu biểu cho thế gian. Đó là nơi mà Đấng Christ đổ huyết ra và chịu chết. Còn nơi thánh được che không thấy mà chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta đã đi vào. Thật vậy, đó là những gì đã xảy ra khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và sau đó về trời. Ngài mang đền tạm đi và ý nghĩa đền tạm được xây dựng trên đất này. Ngài làm cho được sáng tỏ, đền tạm được đem lên thiên đàng. Bàn thờ dưới thế gian, đây là nơi mà Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự, nơi thánh đang ở trên trời và hiện nay đang ở trong nơi chí thánh. Xin các bạn hãy lắng nghe và xem những phân đoạn kinh thánh để giải bài về điều này. Trong Hebrew đoạn 4 câu 14, ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Trong Hebrew đoạn 9 câu 11, nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người ta dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Trong Hebrew đoạn 8 câu 1 đến câu 2, đại ý về điều chúng ta mới nói đó là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm ngồi bên hữu ngai Đấng tôn nghiêm trong các tầng trời, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật, bởi Chúa dựng nên, không phải bởi một người nào. Và trong Hebrew đoạn 9 câu 23 đến 24, vậy nếu những tượng chỉ về các vật trên trời phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Và Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Hiện nay Chúa Giêsu đang ở trên đó. Tôi mong ước muốn đem sự thật này vào trong đức tin. Khi chúng ta đến đền thờ và giữ hết mọi nghi thức, nhưng thường khi quên sự thật về đức tin của chúng ta. Các bạn thân mến, hiện nay Chúa Giêsu đang ở trên trời. Các bạn đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Chúng ta được kêu gọi đến với Ngài với sự giản dị. Chúa Giêsu ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Các bạn thân mến, chúng ta không đến đó một mình. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Đền tạm hiện nay đang dựng thẳng đứng và nơi chí thánh hiện ở trên trời. Trong Lê Bi Ký đoạn 8 ghi lại 12 lần nói rằng Đức Giê-hô-va truyền dặn Mô-xe, và lời cuối được chép ở trong Lê Bi Ký đoạn 8 câu 36. A-rôn và các con trai người làm mọi điều y như Đức Giê-hô-va cậy Mô-xe truyền dặn vậy. Đây là những gì mà Đức Chúa Trời truyền lệnh phải làm. Việc lập chức thầy tế lễ phải thực hiện theo phương cách mà Đức Chúa Trời phán bảo phải làm. Có một số người nghĩ rằng sách Lê Vi Ký được viết vào thời kỳ sau này và sáng tạo ra chức thầy tế lễ. Các bạn có tin vào sự hà hơi của Kinh Thánh không? Các bạn có tin vào sự trọn vẹn của Kinh Thánh không? Lời Chúa phán bảo rất là chính xác, cho nên xin đừng tin vào sự suy đoán của con người. Giờ đây chúng ta lưu ý đến những nét chính yếu. Các thầy tế lễ được ghi lại ở trong phân đoạn Lê Vi Ký đoạn 8 đến câu 10. Lập chức thầy tế lễ ở trong Lê Vi Ký đoạn 8. Trong đoạn 8 này có những điểm chính như sau. Kêu gọi hội chúng chứng kiến nghi thức từ câu 1 đến câu 5. Tắm rửa A-rôn và các con trai trong câu 6, mặc quần áo cho thầy tế lễ cả câu 7 đến câu 9, lập chức thầy tế lễ cả câu 10 đến câu 12, quần áo của thầy tế lễ câu 13, rửa sạch thầy tế lễ và A-rôn bằng huyết của lễ dân câu 14 đến 30, các mạng lệnh được ban cho A-rôn và con trai câu 31 đến 36. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất về việc kêu gọi hội chúng chứng kiến nghi thức. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 8, câu 1 đến câu 3. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, hãy đem A-rôn cùng các con trai người, áo sống, dầu sức, con bò tơ làm của lễ chuộc tội, hai con chiên đực và giỏ bánh không men, rồi nhóm họp cả hội chúng lại tại cửa hội mạc. Môi-se được Chúa truyền bảo đem A-rôn và các con trai, các vật dụng cần thiết dùng cho việc lập chức tế lễ dẫn đến trước đền tạm. Những thứ này rất quan trọng và cần thiết. Sau đó Môi-se nhóm họp cả hội chúng Israel để chứng kiến nghi thức lập chức thầy tế lễ. Đây là buổi lễ rất cảm xúc. Dân chúng thấy Đức Chúa Trời chọn những người yếu đuối và họ được biệt riêng ra để phục sự Chúa. Tôi ca ngợi Chúa bởi vì Ngài đã làm điều đó cho các bạn và tôi như được chép ở trong Hebrew đoạn 7 câu 28. Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng lời thề có sao luật pháp thì lập con là đấng đã nên trọn lành đời đời. Đấng Christ thật sự được lập chức thầy tế lễ. Thật ra, không ai xứng đáng được lập chức thầy tế lễ. Nhưng thật lạ lùng thay, Chúa chấp nhận con người yếu đuối. Nếu Ngài đòi hỏi một người hoàn toàn, thì chúng ta bị bỏ ra. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài tiếp nhận họ, dầu họ yếu đuối. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê Bí Ký đoạn 8, câu 4 đến câu 5. Môi-se bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Hội chúng nhóm hiệp tại nơi cửa hội mạc. Môi-se nói cùng hội chúng rằng, đây là các điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn làm theo. Môi-se làm theo những gì Chúa phán bảo phải làm. Dân chúng cũng vậy, họ dâng lời và nhóm họp lại trong buổi lễ này, và Môi-se giải bài cùng dân chúng. Ông làm theo những gì mà Chúa đã truyền bảo ông làm. Kế tiếp, chúng ta thấy đến việc tắm rửa A-rôn và các con trai. Trong Lê Vi Ký đoạn 8 câu 6, đoạn Môi-se biểu A-rôn và các con trai lại gần, rồi lấy nước rửa họ. Môi-se đem A-rôn và các con trai đến thùng rửa để tắm rửa. Điều này cần thiết bởi vì họ cần phải thánh khiết, sạch sẽ nếu họ muốn phục vụ Chúa. Họ đã đến bàn thờ của lễ thiêu cho sự tha thứ, nên giờ đây họ chỉ cần rửa sạch. Ngày nay có nhiều người nói họ có đủ tư cách phục vụ sau khi họ được cứu. Thật sự đó là điều yêu cầu rất chủ yếu, rất cần thiết. Nhưng muốn phục vụ Chúa thì cần phải được rửa sạch. Các bạn cần phải trở nên người trong sạch trước khi các bạn được Chúa sử dụng. Xin các bạn xem và lắng nghe lời Chúa nói về điều này như sau. Ở trong Sách Tích đoạn 3 câu 5. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu về việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Trong Hebrew đoạn 10 câu 22. Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Trong Ephesos đoạn 5 câu 26, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Trong Giăng đoạn 13 câu 10, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả, và các ngươi sẽ được tinh sạch nhưng chưa được tinh sạch điều. Và trong Thơ Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đức Thánh Linh tái tạo và đổi mới chúng ta mỗi ngày khi chúng ta tiếp tục phục vụ. Chúng ta cần được rửa sạch từ Chúa. Chúa rửa chúng ta bằng cái gì? Ngài dùng điều gì để rửa sạch? Chúa dùng lời của Ngài rửa sạch chúng ta. Giống như lúc Chúa Giê-xu nói với các môn đồ trong tuần lễ sau cùng, và các môn đồ có bàn chân dơ, cần được rửa sạch. Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ của Ngài, để các môn đệ của Ngài có thể thông công với Ngài, có thể phụng sự Ngài. Chúng ta ngày nay được rửa bằng cách nào? Đó là bởi sự xưng nhận tội lỗi, chúng ta được tha thứ, được rửa sạch. Các bạn có muốn Đức Chúa Trời sử dụng không? Các bạn thân mến, xin các bạn hãy xưng nhận tội lỗi mình. Đó là bước thứ nhất. Đó là phương cách của Đức Chúa Trời. đó là mạng lệnh của Ngài. Chúng ta phải làm theo đường lối của Chúa, hay là chúng ta không thể phụng sự Chúa. Ngài có phương cách làm việc của Ngài, và chúng ta cần học theo và dâng theo phương cách đó. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu và để ý đến quần áo của thầy tế lễ cả. Trong Lê Vi Ký đoạn 8 câu 7 đến câu 8, người mặc áo lá trông cho A-rôn, cột đai lưng, mặc áo dài, mặc ê-phót và cột đai ê-phót. Người cũng đeo bảng đeo ngực và gắn vào bảng Urim và Thummim. Quần áo của thầy tế lễ cả là hình ảnh về Chúa Giê-xu, thầy tế lễ thượng phẩm, cùng với ân điển và sự vinh hiển lớn lao của Ngài. Mỗi vật của quần áo đều có một biểu tượng. Có tất cả 8 thứ được mang bởi thầy tế lễ cả, trong đó 4 thứ được mang bởi những thầy tế lễ bình thường, và còn thêm 4 thứ đặc biệt mà chỉ có thầy tế lễ cả mới mang để phân biệt với những thầy tế lễ khác. Đây là một bộ áo sáng chói và đẹp đẽ. 4 thứ thông dụng cho thầy tế lễ là áo dài, dây cột lưng, nón đội, quần cục. Tất cả những thứ này đều được làm bởi giải gai mịn, ngoại trừ khăn. Giải gai mịn nói về sự công bình. Tất cả những người tin Chúa được mặc sự công bình của Đấng Christ. Mặc đồ rất cần thiết cho sự phục vụ. Thắt lưng cần thiết cho sự vâng lời. Áo khoác và đai thắt lưng là 2 thứ cần thiết cho các thầy tế lễ phải mặc. Những quần áo và đồ đính kèm được nói rất rõ ở trong sách Ai Cập Ký đoạn 28. Chúng ta cũng chú ý đến Urim và Thummim được gắn vào bảng đeo ngực. Urim có nghĩa là sự sáng và Thummim có nghĩa là sự trọn vẹn. Tôi không biết chính xác Urim và Thummim được sử dụng như thế nào. Hai thứ này được dùng để tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời. Điều này có ứng dụng thuộc linh cho chúng ta. Ngày nay chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời để biết ý chỉ của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 8 câu 9. Đội cái mão trên đầu, phía trước mão có thẻ vàng, tức là tràng thánh, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Thẻ vàng của thầy tế lễ cả được để trên mão vàng. Điều này được diễn tả ở trong sách Ai Cập Ký đoạn 28, câu 36 đến 38. Xin hãy nhớ, chữ khắc trên thẻ đó là thánh thai cho Đức Giê-hô-va. Bộ áo này của thầy tế lễ cả khác với những thầy tế lễ bình thường. Bộ áo lễ này bày tỏ sự vinh hiển và tốt đẹp của Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm. Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta trên đất này và hiện nay đang ở bên hữu Đức Chúa Trời giữ cho chúng ta được cứu. Ở trong Roma đoạn 5 câu 10 chép rằng, vì nếu chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã được hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Và trong Giăng đoạn 14 câu 9, Chúa Giê-xu phán, vì ta sống thì các ngươi sẽ sống. Các con trai A-rôn ở gần bên ông mặc áo vải gai bình thường. Đó là hình ảnh của Chúa Giê-xu, thầy tế lễ thượng phẩm với nhiều con cái nhóm hiệp xung quanh Ngài, mặc áo bằng sự công bình, như được chép trong Hebrew đoạn 2 câu 10. Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã đến làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Chúng ta đến với Đấng Christ như là tội nhân hư mất, và Ngài bao phủ chúng ta với sự công nghĩa của Ngài. Thầy tế lễ đeo 2 viên ngọc trên vai, mỗi viên ngọc có 6 tên của chi phái Israel. Cũng có 12 viên ngọc trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ, mỗi viên khắc một tên chi phái Israel. Thầy tế lễ mang cả quốc gia Israel trên vai và trên tim của ông. Đôi vai nói đến sức mạnh và trái tim nói đến tình yêu. Kế tiếp chúng ta thấy về việc lập chức thầy tế lễ cả. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 8, câu 10 đến câu 12. Kế đó Môi-se lấy dầu sức cho đền tạm và các vật ở tại đó biệt riêng ra thánh. Rải dầu 7 lần trên bàn thờ và sức dầu cho bàn thờ cùng các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng, đặng biệt riêng ra thánh. Người cũng đổ dầu sức trên đầu A-rôn, sức cho người, đặng biệt riêng ra thánh. Đền tạm và tất cả dụng cụ sử dụng đều được sức dầu, đó là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh tự do hành động trong sự thờ phượng và phục vụ trong đền tạm. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Trong Văn đoạn 4 câu 24, hành động rải dầu nói đến sự biệt riêng ra thánh. Tất cả được sẵn sàng để phụng vụ Đức Chúa Trời. A-rôn cũng được sức dầu, được bao phủ bởi dầu. Như trong Thi Thiên đoạn 133 câu 1 đến câu 2. Kìa anh em ăn ở hòa thượng nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khắc nào dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Cũng giống như Đức Thánh Linh đổ trên Đấng Christ khi Ngài chịu lễ báp têm, Đức Chúa Trời ban đầy dẫy Đức Thánh Linh trên Chúa Giê-xu, con Ngài. Điều cần phải chú ý, đó là dầu được sức trên A-rôn trước khi các thầy tế lễ được giải quyết. Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm, không cần của lễ chuộc tội, trong khi chúng ta cần. Trong sách Hebrew đoạn 1 câu 9 chép rằng, Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn kẻ đồng bạn mình. Thưa các bạn, chúng ta cũng xem tiếp đến Lê Vi Ký đoạn 8 câu 13 nói đến quần áo của thầy tế lễ. Đoạn Môi-se biểu các con trai lại gần, mặc áo, trong cho, cột đai, đội mũ trên đầu, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Chúng ta được nhắc nhở lần nữa, tất cả mọi điều được thực hiện theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta lần nữa rằng, chúng ta cần phải mặc áo công nghĩa của Đấng Christ thì mới có thể đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay tôi và quý ông bà chị em không có mặc áo lễ giống như các thầy tế lễ ngày xưa, nhưng chúng ta được mặc sự công bình, chiếc áo công bình mà Chúa Giê-xu Christ ban cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Ngài. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn có được sự vui mừng, cảm tạ Chúa vì qua chiếc áo công bình mà Chúa Giê-xu ban cho, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.